Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch từ Ấn Độ ra chữ Hán. Ngài Sa Môn Trí Húc giải thích những nghĩa thiết yếu trong kinh. Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ Nhuận dịch ra chữ Việt Nam. Băng thứ hai tiếp theo. Băng thứ nhất đã nói hết phần thân tự. Đây là phần thứ hai, biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay là phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng khá nghĩ bàn, cho nên không có ai biết mà hỏi. Tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết tên cái thế giới kia, Y Báo, và nhân vật ở thế giới kia, Chính Báo, để phát khởi cái tâm tín nguyện của con người. Lại nữa, trí tuệ Phật soi thấy căn cơ của chúng sinh không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ nghe được pháp tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Lợi ích thứ nhất, nghe rồi thấy toàn thân sung sướng, vui mừng. Lợi ích thứ hai, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện. Lợi ích thứ ba, nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Lợi ích thứ tư, nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi mà tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Võng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi. Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Lô Xá Na, Rokana. Ngài Ký Giả cũng cho đoạn kinh ấy là phần phát khởi tự. Ta lấy đấy làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này là cũng phần phát khởi tự. Phần kinh văn. Chữ Hán. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Chữ Việt. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Tòng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Chữ Việt. Từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua hết 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả ba hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn. Là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghì. Pháp môn này thu được tất cả, vượt được tất cả các pháp môn khác. Xưa nay chưa thấy nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ. Vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng tài nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Đủ thấy người trí tuệ mới tu được mà người hèn ngu cũng tu được, thực là hai việc lạ bất khả tư nghì. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi tắt ngang thẳng sang phía Tây là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu, vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu, tiếng Pháp gọi là om trillion. Chữ Phật độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ, có 1.000 triệu thái dương hệ, trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. nay hãy nói thế nào là một Phật độ, hay là một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Ta lấy ngay quả đất của ta ở đây. Ta nói, quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất, bốn bên, đông tây nam bắc. Mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết vi bọc lấy. Châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời, một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ. Quả đất có bốn thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. Một nghìn quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. Một nghìn tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Một nghìn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vậy chữ tam thiên ở đây có nghĩa là một nhân với ba lần nghìn, chứ không phải là ba nghìn, tức là một nhân một nghìn bằng tiểu thiên. Lại một nghìn nhân cho một nghìn bằng trung thiên. Lại một triệu nhân cho một nghìn bằng đại thiên, bằng một tỷ, bằng một ngàn triệu, bằng on billion. Nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía Tây, đến đó là thế giới cực lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì cực lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nó cực lạc ở phương Đông, thì Ngài lại hỏi, cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu nói đùa chơi là gì? Không trả lời, thế mới là trả lời rất hay. Xưa nay, càng trả lời nhiều, càng thêm trí luận. Huống chi, Ngài đi quá xa đến 11 vạn ức Phật độ. Ngài lại nhìn cực lạc thì nó lại ở đằng đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết cực lạc. Có thế giới gọi là cực lạc, là nói cái tên quả đất kia, là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đó. Y báo là quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra, để cho con người phải y vào đó mà sinh sống. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có ba đời: đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi nó là thế. Quả đất ấy ở trong hư không, chung quanh nó là mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó có giới hạn khắp thập phương, nên gọi nó là thế giới. Nước cực lạc, nguyên âm tiếng Brahma Ấn Độ, đọc là Sumati. Chữ Hán là cực lạc, an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái, v.v. Nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có bốn cõi, cõi nào cũng chia làm hai: tịnh độ và uế độ. Câu này đính chính lại các chỗ sai lầm. Thứ nhất, cõi phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngủ trượt nặng là uế độ, chỗ nào ngủ trượt nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. Thứ hai, cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào của người tu phép tích không triết độ, chứng vào ở đó là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đó đã hồi tâm. Thứ ba, cõi thực báo vô chướng ngại. Chỗ nào của người tu phép, thứ đệ tam quán, chứng vào ở đó là huế độ. Chỗ nào của người tu phép, nhất tâm tam quán, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thực báo là tịnh độ, là vì chỗ ở của người tu phép viên đốn. Thứ tư, cõi thường tịch quan, chỗ nào của người tu phận chứng ở là huế độ. Chỗ nào của người tu cứu kính mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quan là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đó, phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay ngang đó. Đây là bàn về tu đức, đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ, cả tịnh và uế. Nay rút vào phép tu chỉ có ba món: tín, nguyện, hạnh, với danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh, mà ở trong những Phật độ khác ở các mười phương đều không thể có được. Chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Xuống dưới này, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A Di Đà, có Phật hiệu A Di Đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là cái phần chính báo của vị Phật ở đó. Chính báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra. Nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đó. Xuống như này sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật phải có ba thân, là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì, thứ nhất, cái pháp thân tự tính, nó vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Thứ hai, cái pháp thân rất mầu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi phiền não, tà kiến, nhơ bẩn. Báo thân kép thì, thứ nhất, cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, tự thụ dụng báo thân. Thứ hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì, thứ nhất, cái hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào thì sinh hóa thân. Thứ hai, cái hóa thân mình ứng hiện ra, ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, là thứ nhất, hóa thân ở cõi Phật. Thứ hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sinh. Tuy là phân tách ra thân đơn, thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tín đức, thì thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, mà là một, chẳng dọc chẳng ngang, chẳng cùng chẳng khác, nói thế nào cũng không đúng, cũng làm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Này, trong kinh này nói là Phật A-di-đà thì chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đó. Bởi vì thân của Phật là tùy theo bốn cõi ngang nhau mà hiện ra. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có một chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thực. Trong chữ hữu bao hàm bốn nghĩa: tứ tất đàn, hoan hỷ, sinh thiện, phá ác, nhập lý. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thực, khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thực chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới cực lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng càn thành, dương diệm, cảnh ma, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, cảnh quyền giáo, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, cảnh tà, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đảng, cảnh tiểu thừa. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma, quyền, tà, tiểu. Phá quyền là phá cái ngụy biện trong sách Hoa Nghiêm hợp luận. Phá tà là phá cái tập quán của người đời mạt thế ngu mê. Hai điều này rất quan hệ. Lại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người trong có đủ cả, có thế giới cực lạc thực, có thân Phật A-di-đà thực. Chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đang thuyết pháp, đối với hai cảnh tượng hiện có là y báo, thế giới cực lạc, là chính báo, thân Phật A-di-đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Giống như cảnh Phật Thích Ca chẳng ở lâu cõi này và cảnh Phật Di Lặc chưa giáng sinh, là hai thời gian không có Phật để cho mình nương tựa. Thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chóng thành chính giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tín. Chữ thế giới danh viết cực lạc là lời tựa để khuyên người tu phát nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hạnh tu mầu nhiệm là trì danh, tức là niệm Phật. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về pháp. Chữ hiện tại trong có hải hội nghe pháp là lời tựa về tăng. Phật pháp tăng cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Y theo vào thể chất ấy, nhất thể tam bảo, mà khởi ra tín nguyện hạnh, là lời tựa về phần tôn chỉ. Tín nguyện hạnh đã thành rồi, tức là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, giống như cái kim chỉ nam, chẳng cho một sự tướng nào khác xen vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. Phần chính tông chia làm ba. Thứ nhất, giải bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tín, mở lòng tin. Thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy, để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Thứ ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh tu. Ba phần tín, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả một bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn là bởi mình có tín và nguyện hay là không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Phần 1, khải tín. Phần này chia làm hai, quả y báo và quả chính báo. Quả y báo. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Xá Rị Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Vì quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, giảng thụ chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sinh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sinh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đó, từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông tịnh độ là điểm này. Quả đất Sa Bà này khổ mà cũng có vài cái vui lẫn vào. Thực ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thần tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái vui, chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. quả đất cực lạc bên kia, vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy. Chỉ có những cái vui, mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ, mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc rất vui. Nay hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có năm trọc ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thượng thiện, vân vân. Cõi tịnh độ phương tiện thánh cư của các vị tu phép thể không xảo độ, đã không có cái khổ trầm trệ vắng không, mà chỉ hưởng những cái vui thần thông diệu hỷ, vân vân. Cõi tịnh độ thực báo trang nghiêm của các vị tu pháp nhất tâm tam quán, đã không có cái khổ cách biệt chẳng dung hòa, mà chỉ hưởng cái vui vô ngại bất tư nghị. Cõi tịnh độ cứu kính thường tịch quang, không có cái khổ thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sinh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư, thì chỉ vì tu pháp trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật, cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái thú vui ở bốn cõi tịnh độ bên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi tịnh độ trên, mà ở cõi tịnh độ đồng cư. Vì rằng trong lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trong xuống thì đem độ với cõi này rất có thế. Vì thế mà các phàm phu thích vào cõi đồng cư tịnh độ này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ. Ý Phật nói cái khổ cái vui là ở chỗ này. Bây giờ Phật Thích Ca lại đem những cái vui để cho người thụ dụng ở cõi ấy ra mà thích nghĩa cho hai chữ cực lạc. Đoạn này là Ngài giải thích thêm cho rõ nghĩa hai câu vô hữu chúng khổ đẳng thụ chư lạc. Ở dưới còn một đoạn thích nghĩa rộng hơn cũng thế. Phần kinh văn: Hữu Xá Rị Phất. Lại còn đây nữa Xá Rị Phất ơi, cực lạc quốc độ, cõi nước cực lạc, thất trùng lan thuẫn, bảy lần dậu rào, thất trùng la võng, bảy lần lưới chăn, thất trùng hàng thụ, che bảy hàng cây, giai thị tứ bảo, toàn bằng tứ bảo, chu táp vi nhiễu, khắp cả chung quanh, thị cố bỉ quốc, bởi thế nước kia, danh vi cực lạc, gọi là cực lạc. Chữ thất trùng bảy lần là tiêu biểu bảy khoa đạo phẩm. Chữ tứ bảo bốn báu là tiêu biểu bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Chữ chu táp vi nhiễu là nói những chỗ ở của Phật và Bồ Tát rất nhiều vô lượng, khắp cả chung quanh chỗ nào cũng có. Nói rằng những vật ấy toàn bằng tứ bảo, thế là công đức của mình sâu lắm mới được thế. Nói rằng khắp cả chung quanh thì các vị hiền thánh khác chỗ nào cũng có cả. Đây là nói về cái nhân ở trong và cái duyên ở ngoài đều chân thật đã tạo ra thế giới cực lạc. những vật quý báu trang nghiêm như thế đã được tạo ra ở bốn cõi tịnh độ đều bởi những pháp tu sau đây. Thứ nhất, ở cõi đồng cư tịnh độ thì do cái nghiệp tăng thượng thiện đã cảm ứng mà tạo ra, lại cũng vì pháp tu viên ngũ phẩm quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, sắc thanh hương vị xúc, thuộc về loại duyên sinh thắng diệu. Thứ hai, ở cõi phương tiện tịnh độ thì bởi phép tu tức không quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép tương tự tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu chân đế vô lậu. Thứ ba, ở cõi thực báo tịnh độ thì bởi phép tu diệu giả quán trí đã cảm ứng mà tạo ra, cũng lại bởi phép phận chứng tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu tục đế vô tận. Thứ tư, ở cõi thường tịch quan tịnh độ thì bởi phép tu tức trung quán trí cảm ứng mà tạo ra, lại cũng bởi phép cứu kính tam quán nữa. Thể chất của những vật báo này là ngũ trần, thuộc về loại diệu trung đế xứng tính. Muốn cho dễ hiểu thì phân biệt ra có bốn nghĩa như thế. Thực ra những vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ đều là những vật bởi nhân duyên mà sinh ra, gọi là nhân duyên sinh pháp. Vật nào cũng là tức không, tức giả, tức trung cả. Đây là nói về tính đức, y vào tính đức mà khởi ra tu đức. Vì thế mà những cảnh vật ở cõi đồng cư tịnh độ bên thế giới cực lạc đều viên dung cả chân và tục, vô tận vô biên, chẳng có hạn lượng nào. Đây là nói về tu đức, mà hoàn toàn tu đức đều ở trong tính đức. Có như thế thì mới là tông tịnh độ của thế giới cực lạc. Những đoạn giải nghĩa dưới này đều phỏng theo một ý nghĩa như thế. Hoặc có người hỏi rằng, cõi thường tịch quan tịnh độ chỉ là một cõi lý tính, thì làm gì mà có được những vật báo trang nghiêm như thế? Thưa, mỗi một vật báo trang nghiêm ấy, toàn thể nó là lý tính. Nhưng mỗi một lý tính ấy phải có đầy đủ mọi vật trang nghiêm ấy. Có thế mới là quả y báo rốt ráo của chư Phật. Nếu bảo cõi tịnh độ thường tịch quan chẳng có một vật ngũ trần thắng diệu nào cả, thì có khác gì cái cõi thiên chân pháp tính của tiểu thừa? Đây là một đoạn thích nghĩa rộng hơn, có hai đoạn. Đoạn thứ nhất thích nghĩa riêng những cái vui để người thụ dụng. Hữu xá rị phất, cực lạc quốc độ, hữu thức bảo trì bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê hợp thành, thượng hữu lâu cát, diệt dĩ kim ngân, lưu ly pha lê, xa cừ xích châu mã não, nhi nghiêm sức chi, trì trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Nghĩa là, lại còn đây nữa, xá rị phất ơi, cõi nước cực lạc, có ao thất bảo, trong ao thường đầy nước bát công đức, đáy ao thuần bằng, cát vàng óng ánh, bốn bên bờ ao, bực lên lối đi, làm bằng vàng bạc, lưu ly pha lê, trên có lầu cát, cũng toàn làm bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não. Hoa sen trong ao to bằng bánh xe, màu xanh sáng xanh, màu vàng sáng vàng, màu đỏ sáng đỏ, màu trắng sáng trắng, nhiệm màu thơm sặc. Đoạn trên kia là Phật nói rõ những chỗ ở của người ở bên cực lạc. Đoạn này Phật nói rõ những chỗ sinh ra người ở bên cực lạc. Thất bảo là bảy của báu, vàng bạc và năm thứ ngọc có năm màu: lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Hồ ao và mọi cảnh vật đều là thất bảo tạo thành, thì không giống như cảnh vật ở cõi này toàn là đất với đá. Nước có tám công đức: một, trừng thanh, lặng trong, khác với nước ở đây vẫn đục. Hai, thanh lãnh, mang mát, khác với nước lạnh quá, nóng quá. Ba, cam mỹ, ngon ngọt, khác với nước mặn quá, nhạt quá. Bốn, khinh nhuyễn, mềm nhẹ, khác với nước nặng chìm. Năm, nhuận trạch, đượm nhuần bóng láng, khác với thứ nước ướt át, thối nát, pha màu, nhợt nhạt. Sáu, an hòa, yên ổn, hòa nhã, khác với thứ nước chảy mau và dữ tợn. Bảy, trừ cơ khát, trừ hết đói khát, khác với thứ nước sinh ra lạnh bụng. Tám, trưởng dưỡng chư căn, nuôi lớn mọi căn, khác với mọi thứ nước làm tổn hoại mọi căn, làm rối loạn tăng bệnh, làm chìm đắm, vân vân. Chỉ sung mãn kỳ trung, trong ao thường đầy thì khác với những ao khi thì khô kiệt, khi thì giàn giụa. Đáy ao thuần bằng cát vàng, khác với đáy ao thuần bùn nhơ. Bật lên lối đi làm bằng tứ bảo thì khác với bằng đá gạch. Chữ dai là bật lên, đạo là lối đi bằng phẳng. Nhà nhiều tầng là lâu, lầu cao chót vót là cát. Lâu cát bằng thất bảo, khác với ở đây làm bằng gỗ đất sơn xanh đỏ. Lầu cát là chỗ ở và chỗ hội họp thuyết pháp. Người tu hành một khi được ở trong bào thai hoa sen trên ao thất bảo nở ra, lên ngay bờ ao, đi vào pháp hội, thấy Phật, nghe pháp. Hoa sen to bằng bánh xe. Bánh xe đây là bánh xe bằng vàng của vua Chuyển Luân Vương, to đến 40 dặm. Đây là nói hoa nhỏ nhất cũng bằng bánh xe. Nếu căn cứ vào kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn lắm, chẳng có hạn lượng nào. Vì rằng thân hình những người sinh ra ở cõi tịnh độ đồng cư, không ai giống ai. Hoa sen xanh, tiếng Ấn Độ gọi là Ưu Bát La. Hoa sen vàng gọi là Câu Vật Đầu. Hoa sen đỏ gọi là Bát Đấu Ma. Hoa sen trắng gọi là Phần Đà Lợi. Bởi vì thân người sinh ra đã có hào quang, cho nên ở trong bào thai hoa sen có ánh sáng. Hoa sen ở bên cực lạc có rất nhiều màu, nhiều ánh sáng, mà đây chỉ nói qua bốn màu thôi. Bốn chữ vi, diệu, hương, khiết là tám tháng bốn đức của hoa sen. Hoa chỉ có chất mà không có hình nên gọi là vi. Các hoa giao chặt vào với nhau không hề chướng ngại nên gọi là diệu. Hoa không có hình thì sạch, không có bụi trần bám vào nên gọi là khiết. Còn chữ hương thì có nghĩa là mùi thơm. Bào thai hoa sen đủ có bốn đức quý như thế, thì cái thân sinh ra đủ biết quý là dường nào. Đây là đoạn kết nói về sức mạnh của Phật đã tạo ra những cảnh vật trang nghiêm ấy. Xá Rị Phất, cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Rị Phất này, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thể đó. Đoạn văn trên đã nói rõ chỗ ở và chỗ sinh ra có rất nhiều vật báu trang nghiêm như thế. Đoạn văn này Phật bảo cho biết những vật trang nghiêm đều bởi công đức xứng hợp với tâm tính của Phật A Di Đà, có chí nguyện rất lớn và hạnh tu rất lớn, nên mới tạo thành được trang nghiêm như thế. Cái nghĩa này là nói về Phật nguyện, Phật tu, Phật tạo thành. Vì Ngài có tâm đức lớn, nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báu trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ, và thu được các thảy bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời, đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Lại nữa, Phật A Di Đà đã dùng chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân, có rất nhiều thiện căn cho chúng sinh, và dùng cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên, có rất nhiều phúc đức cho chúng sinh. Cái nhân và cái duyên ấy đã khiến cho người nào có tâm tín nguyện trì danh, thì cứ mỗi tiếng niệm Phật là tạo thành được những cảnh vật công đức trang nghiêm như thế, mà đều là đã tạo thành rồi, chứ chẳng phải nay mới tạo hay là mai mới tạo. Cái nghĩa này là nói về chúng sinh niệm Phật, chúng sinh tạo thành, nhưng ai có hiểu mới thể nhận được. Như thế, thời nghĩa là chúng sinh cứ lấy những vật báo trang nghiêm của Phật A-di-đà để làm bản chất tăng thượng, làm vốn, mà phát khởi ra mọi vật báo trang nghiêm ở trong tâm của chúng sinh. Câu này nói rõ được cả phần tính và phần tướng, đầy đủ sáng suốt triệt để hết phép tu tịnh độ. Hoàn toàn của Phật tức là của chúng sinh, hoàn toàn của người khác tức là của mình. Cho nên nói rằng đã tạo thành được những vật báu trang nghiêm như thế đó. Hội hợp cả hai nghĩa ở trên lại thành một nghĩa này. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca đem cả người được thụ dụng và những vật để cho người thụ dụng hợp lại mà thích nghĩa chữ cực lạc. Trước hết, đem cả năm căn với năm trần hợp lại mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Sau mới đem nhĩ căn và thanh trần riêng ra mà thích rõ nghĩa thụ dụng. Hữu xá hỷ phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa. Lại còn đây nữa, xá hỷ phất ơi, nước kia thường nghe lưng trời hòa nhạc, mặt đất thuần vàng, ngày đêm sáu buổi, hoa mạng đà la rắc xuống như mưa. Kỳ độ chúng sinh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời hoàng đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Chúng sinh nước kia thường ngày sáng sớm đều lấy vạt áo đựng các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, đi cúng phương xa mời muôn ức Phật, chỉ trong giờ ăn lại về ngay nhà, cơm xong đi dạo.